Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2012. Cách nay rất là lâu, cái đứa đệ tử của tôi nó đi học về, rồi nó mét với tôi. Tức là nó đọc những cái thông tin rất là vui trong những cái tờ báo của khoa học, rồi nó mét với mình. Nó nói, thưa thầy, có một cái thông tin mà con đọc được từ Úc, tức là từ nơi đất nước này, rất là dễ thương, cũng rất là kỳ lạ. Rồi tôi nói, đâu con nói lại cho thầy nghe. Nó nói, cách nay chừng khoảng hơn 10 năm, có một người đàn bà kia, bà đến bệnh viện sinh con. Và khi người ta đỡ ra đứa bé đầu tiên rồi thì người ta phát giác ra là có một đứa nữa. Tức là chị song sinh nhưng mà chị không biết. Và thế rồi đứa bé đầu tiên ra đời thì nó rất là bụ bẩm, nó bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Rồi đứa bé thứ hai thì nó vừa ra khỏi mình mẹ thì nó lại chết mất. Và y bác sĩ nơi đất nước này, thưa các vị, thì cái lòng nhân đạo họ rất là lớn, cho nên họ tập trung lại 5-7 người, họ tận tình để cứu em bé nhưng mà cứu không được. 2 tiếng đồng hồ sau thì họ mới báo cho chị biết là đứa bé này nó không thể sống được và nó đã ra đi từ lúc nó vừa lọt lòng rồi. Và khi nghe nói điều này, chị rất là xót xa. Tại vì trong cái thời gian 2 tiếng đồng hồ bác sĩ tận tình cứu chữa đó, thì chị cùng với chồng, với con chị quay quần bàn với nhau là chúng ta sẽ đặt tên cho chú bé nó tên này, chúng ta sẽ sắm cho nó một cái nôi, rồi nó được 1 tuổi thì chúng ta làm lễ thôi nôi như thế nào, sắm bao nhiêu thứ đồ chơi. Tức là họ đặt trọn vẹn cái niềm kỳ vọng và yêu thương cho đứa bé. Thế rồi biết được điều này, chị khóc hòa. Chị nói, tôi không ngờ. Thế nhưng mà tối thiểu thì các ông cũng phải cho tôi bồng đứa con của tôi trong lòng. Trước khi nó ra đi vĩnh viễn thì tôi cũng phải nâng niu nó, tôi biết mặt mày nó chứ. Thế rồi bác sĩ mang cái đứa bé đã tắt hơi 2 tiếng đồng hồ trao cho chị. Chị ôm nó trong lòng, chị ủ ấm lên nó, là chị ru, chị nói chuyện với nó. Chị nói là, con có biết không, bố mẹ đã chọn cho con một cái tên rất là đẹp. Con sẽ lớn lên cùng với anh con, vào cái tuổi 5-7 tuổi thì bố mẹ sẽ đưa con đi học, bố mẹ sẽ chăm sóc con bằng cả tấm lòng, vân vân. Tức là chị ẵm nó trong tay 2 tiếng đồng hồ, chị nói như nó có thể nghe được bao nhiêu điều chị nói vậy. Và người ta không dám làm gì cả, tại vì thấy cái tấm lòng của người mẹ tràn đầy sự yêu thương như thế thì họ nghĩ rằng không có nỡ giật cái xác của em bé trên tay của chị để làm cái chi. Thế rồi 2 tiếng đồng hồ sau, người ta phát giác ra là mặt của cái em bé kia nó đỏ hồng lại và nó thở được một hơi thở, tức là nó ngớp được một cái giống như cá mà nó ngớp nước. Thế rồi 1-2 phút sau nó lại ngớp một cái họ vô cùng là ngạc nhiên. Và thưa các vị, thế rồi nửa giờ đồng hồ sau thì đứa bé nó phục hồi lại cái sự sống, mặt nó hồng lên và nó thở bình thường. Và đây là cái điều nó vô cùng kỳ diệu đã xảy ra trên đất Úc này cách đây chừng 10 mấy năm gì đó. Cái đứa bé nó bây giờ 10 mấy tuổi rồi. Tôi cũng không biết là ở thành phố nào trên đất nước này. Đó là cái thông tin mà khi cái đứa học trò nó học ngành y ở Mỹ, nó đọc là nó về nó nói cho tôi biết. Và cái điều này, thưa các vị, nó không có chuyện chi mà lạ lùng cả. tâm thức của chúng ta nó có một cái năng lực rất là kỳ lạ. Khi các vị bị ám ảnh về tật bệnh, các vị cứ thầm thì tôi bệnh quá thì các vị bệnh. Khi các vị nhủ với lòng rằng là tôi phải là người khỏe mạnh thì các vị khỏe mạnh. Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu về tâm lý, họ nói cái điều kỳ diệu rất lớn của tiềm thức mình không có lường được. Và thậm chí là ta cũng không lường được cái năng lực của ta nó đến cái độ nào, ta không lường được đâu. Con người nó là gạch nối giữa thần linh và ma quỷ. Nói theo ngôn ngữ Kitô nó là vậy. Các vị có thể vươn đến trời cao để thành những vị thánh. Rồi các vị cũng có thể làm cho mình chìm xuống thấp hơn để trở thành một con người thấp hơn con người phàm phu. Do năng lực tự quản của các vị, tức là mọi cái sự thành công hay thất bại đa phần nó đều xảy ra từ nơi tâm thức của các vị. Và người ta chỉ cần ám ảnh người ta nói ta sẽ là hoàng đế, nên nó không làm hoàng đế được thì nó làm cái gì, nó nổi điên. Nó cũng có khả năng như thế, nhưng mà cái điều mình nói đùa thế thôi. Chứ mà trở lại cái chuyện quan trọng, thưa các vị, năng lực của hệ thần kinh não của các vị và năng lực ý chí của các vị nó quyết định đời sống hạnh phúc hay buồn vui của các vị rất là dài. Và nếu mình có được cái năng lực vô cùng hùng mạnh thì mình có thể chuyển được đời sống của mình từ phàm tới thánh. Rồi mình chuyển được cái gần nhất đó là từ nỗi bất an, phiền muộn, ưu tư của mình nó trở thành đời sống của một người an bình, tĩnh lặng, hài hòa giữa nhân thế này cũng không phải là chuyện khó. Và dường như hôm Chủ nhật mình có nói chuyện là nghiệp lực là trong bàn tay của các vị. Các vị là chủ nhân của đời sống mình. Các vị thấy phiền não khổ đau, các vị đứng dậy, các vị rủ nó xuống, các vị bước ra khỏi cái đống phiền não khổ đau của các vị. Điều này không có thần linh nào làm cho các vị cả, mà chính mình phải làm thôi. Và chúng ta tu Phật không phải là chúng ta tu theo cái đạo gì có niềm tin về Thượng Đế hay Thần Linh, mọi thứ đều xô dạt cho Thần Linh làm, không phải. Phật giáo tặng cho chúng ta cái chữ nghiệp của chính các vị, có nghĩa là các vị có quyền chuyển nghiệp trong bàn tay của các vị. Và một câu nói nó rất là kiêu hùng của người Phật tử, của người tu Phật, đó là anh là Thượng Đế của chính anh. Anh tái tạo cuộc đời anh, anh chuyển hóa cuộc đời anh dựng dậy đời sống anh, chứ không có nghĩa là bất cứ ai thò bàn tay vào làm cái gì trên đời sống anh cả. Điều này, thưa các vị, thậm chí với người mẹ kia, bằng tấm lòng yêu thương trìu mến của bà, con của bà nó chết 2 tiếng đồng hồ mà bà còn có khả năng gọi nó về rằng cho nó sống lại. Đó là một câu chuyện tặng cho chúng ta một bài học về lòng thương của chúng ta, về ý chí của chúng ta, nó vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn như thế. Thế rồi trên đất Mỹ cũng có một câu chuyện mình kể ra đây, nó liên hệ với chuyện này để cống hiến cho các vị. Có một tiểu bang ở vùng Trung Mỹ, không biết là tiểu bang nào, Kentucky hay là vùng nào tôi không nhớ. Ban đêm người ta nghe tiếng xe thắng rất là mạnh, rồi sau đó thì nó rù má nó chạy mất. Thì có một gia đình ở gần đường, ông chồng cũng lớn tuổi, ông nói này, bà nó cùng đi với tôi hồ nghi là có chuyện gì xảy ra trên đường. Và bà vợ thì nó có chuyện gì đâu, ông rảnh ngã. Thế nhưng mà ông chồng thì lòng nhân ái tràn đầy, cho nên nghĩ rằng chắc có một sự cố xảy ra. Thế rồi mở cửa rọi đèn ra thì thấy có một người đàn bà vừa bị xe tông nằm văng bên vệ đường. Họ vô cùng là hoảng loạn, họ mới gọi 911 đến. Thì khi ambulance đến chở người đàn bà kia đi vô đến bệnh viện cấp cứu thì người ta phát giác ra là bà đã bị đụng gãy cả xương, gãy cả cổ, trong cái trạng thái bất tỉnh, không còn có thể phục hồi gì được cả. Nhưng mà cái điều vô cùng kỳ lạ là bà có mang một đứa bé trong bụng, đâu 4, 5, 6 tháng gì đó. Và cái thằng bé này nó đã hình thành một đứa con trai mà nó rất là kiêu hùng. Xe tông mẹ, gãy 2-3 đoạn, nằm là một khúc gỗ sống rồi sống thực vật, chỉ còn thở vào thở ra không biết gì cả. Thế nhưng mà nó nằm trong bụng nó vẫn sống hiên ngang, nó không có hề hấn gì cả. Các họ không biết phải làm sao. Tại vì cái tình trạng này mà đem nó ra thì không có được. Nếu dùng giải phẫu đem ra thì nó chưa đủ tháng, cho nên nó không thể sống còn được. Thế rồi họ hội chẩn, họ ngần ngừ, thôi đành cái để nó trong bụng, hy vọng rằng người mẹ này có thể duy trì được mạng sống để có thể làm cho thằng bé này nó trưởng thành thêm chừng một tháng hoặc hai tháng mới có khả năng cứu nó được. Và thế rồi họ đành phải cắm ống vào trong miệng của bà, cắm ống vào trong bụng của bà lỗ thức ăn thôi. Và một ngày đi qua, hai ngày đi qua, một tháng đi qua và hai tháng đi qua, thì thằng bé này nó lớn bình thường như những đứa bé không hề hấn gì cả. Và tới cái chu kỳ có thể phẫu thuật đem nó ra được, thì bác sĩ họ quay quanh lại bên cái giường bệnh, họ nói vào tai chị, nói chị à, chị đã vô cùng là kiên trì, chị giữ cho hình hài của chị không có bị tắc thở bất thường, dù rằng cái hình hài nó bất động từ hai tháng, thì mong rằng chị sẽ cố gắng duy trì để chúng tôi có thể đem em bé ra giữa trần đời. Tôi hứa với chị rằng chúng tôi sẽ nuôi em bé, cứu sống nó bằng tất cả tấm lòng của những vị thầy thuốc, giúp cho con của chị nó có mặt và nó trưởng thành đến cuộc đời. Đây là món quà tặng của chị để lại cho chúng tôi, mong chị hãy cố gắng. Người ta thấy trên khóe mắt của người đàn bà kia ứa là một giọt nước mắt. Và thưa các vị, sau khi phẫu thuật đem đứa bé ra thì nó rất là bụ bẫm, nó khóc rất là to tiếng. Thế rồi người ta mừng vô cùng khi cắt rúng cho bé xong rồi, người ta đưa tới trước mặt chị, người ta nói thầm thì vào tai chị, người ta nói con của chị rất là đẹp, chị đã không có phí công nuôi dưỡng chú bé này suốt hai tháng nay. Thì người ta thấy hai dòng nước mắt của cái xác, của cái thể xác bất động kia chảy dài trên khóe mắt chảy xuống. Và đồng thời người ta nói một câu, nếu có thể được chị hãy cho cháu bé bú những giọt sữa đầu tiên của chị, để cho em bé này nếm được hương vị của tình mẫu tử dù một lần. Thế rồi người ta thấy là sữa nó chảy ra, và họ đưa đứa bé vào ngực chị để bú hai dòng sữa. Khi đứa bé bú non nê xong rồi thì thưa các vị, người đàn bà mới thở là thở cuối cùng lìa đời. Đó là câu chuyện thứ hai xảy ra ở Mỹ, rất là cảm động, cũng rất là hay. Và từ câu chuyện này chúng ta có một cái nhìn về đời sống, thưa các vị. Cái điều chúng ta không thể lường được và không thể thăm dò được là năng lực tự nội của các vị nó mạnh đến độ nào. Có những người bố và mẹ quê hương ở Việt Nam bệnh, và đáng lẽ họ đi từ lâu rồi, thế nhưng mà họ cứ vẫn nuối tiếc chưa gặp đứa con. Thế rồi đợi con từ những nước xa xôi như Mỹ, như Úc về tới nơi, cầm tay nói đôi lời xong đâu đấy rồi họ mới chịu ra đi. Chuyện này nó từng xảy ra. Thế cho nên thưa đại chúng, là điều thứ nhất, năng lực tâm thức nó vô cùng kỳ lạ, nó duy trì được, nó bảo vệ được, nó nuôi dưỡng được hình hài của các vị. Điều thứ hai là năng lực tâm thức của chúng ta nó cũng có khả năng, nó định hướng được cho đời sống của các vị có thể sinh về cảnh giới nào, đó cũng do năng lực tâm thức. Năng lực tâm thức mình bình thường mà mình để cho bao nhiêu thứ phiền muộn, ủ ê, ưu tư, sầu khổ, mình sống với những nỗi niềm đó, thì chắc chắn một điều đó là khi các vị trả lời này này về các bụi, thì nó theo cái con đường đó, nó đi vào những cảnh giới mà bình thường các vị hướng về thôi. Mình hướng về cái giận, mình hướng về cái buồn, mình hướng về cái nỗi khổ, lòng mình nó chìm ngập trong điều đó, thì các vị trả lời này về cho các bụi, các vị tìm cái hướng mà nó hợp với tâm thức các vị suy nghĩ hàng ngày, các vị đi về chứ không có cách nào khác. Còn nếu bình thường ta sống giữa cuộc đời, tâm thức ta nó phơi phới, lòng thương yêu nó tràn đầy, mình không có bận biểu gì về những chuyện phiền muộn ghét vơ, thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là tâm thức của các vị nó rất an lành, tĩnh lạc. Thế thì người đó khi rời ngài tứ đại này thì họ sẽ đi về những cảnh giới lành, nó tương ứng với tâm thức của họ. Bình thường họ sống với một tấm lòng như một vị thiên, lòng họ tràn ngập niềm vui và hiền thiện. Thế thì trở lại ngài sẽ cắt bụi, họ không thể đi chỗ nào khác cả, phải về những cảnh giới lành thôi. Còn bình thường lòng của họ đó là một dạng của quỷ đói, thế thì trở lại ngài về cho cắt bụi, họ sẽ rớt xuống cảnh giới của loài quỷ đói thôi. Nó là chuyện phải như vậy. Nhân quả không phải là cái gì của đạo Phật chế định, mà nó là cái gì tất nhiên có mặt trong đời sống của chúng ta. Ta tự tạo cái nhân rồi ta hưởng cái quả, chứ không có thần linh nào bắt buộc đọ đài gì cả. Rồi cũng không hề có ai rảnh đâu mà ngồi mà ghi chép sổ sách về tội hay là phước của các vị làm cái chi. Tâm của các vị nó ghi thôi. Cho nên thưa các vị, khi nhận biết được điều này rồi thì ta có quyền sống xứng đáng một đời, và tùy ta quyết định phần mệnh của ta, chứ không ai quyết định thay cho các vị cả. Nói thế để thấy tu là cái việc dành cho người thông minh thôi. Người ta thông minh thì người ta tu, chứ không có phải là tôi phải là đệ tử Phật tôi mới tu. Càng không phải là vì tôi thương chùa tôi đến chùa, hay là tôi thương ông thầy rồi tôi tu thì tôi không. Chuyện đó là chuyện của tự thân các vị. Các vị làm thì các vị nhờ cái quả phúc. Còn các vị vụng về, các vị ném cuộc sống các vị vào dũng bùn thì các vị bị lam lắm. Các vị ném đời sống mình trôi xuôi để cho nó biến mất vào dòng chảy vô thường thì các vị tự mình hủy diệt cuộc đời mình. Chứ không phải là vì tôi phải có cảm tình với Phật, tôi quy y, tôi tu gì cả, thứ không. Tu là việc của những con người họ thương quý đời sống họ, họ trân quý đời sống họ. Họ cảm thấy giữa đời sống phù du này mà mình không tu tập, mình không nâng đời sống mình lên, mình quả là quá vụng về. Cho nên họ tự làm cho đời sống họ thăng hoa thôi. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị ý thức. Cái chuyện làm của các vị phải tự làm lấy. Hạnh phúc của ta do ta làm lấy, trong bàn tay của ta chứ không phải do ai khác cả. Và phiền não khổ đau trong ta, ta cũng đừng đổ thừa là tại ông nọ, tại bà kia gì cả, mà do chính các vị. Gần hết thân tật bệnh cũng không phải do ai cả, mà do chính mình gây nên cho mình thôi, chứ không phải do ai cả. Người thông minh thì họ biết cách chăm sóc họ. Còn mình vụng về quá thì mình cứ đổ thừa hết, đổ thừa hoàn cảnh, đến đổ thừa ông A, đến đổ thừa bà B, là do vì chúng ta đã quen cái thói ỷ lại là một, đổ thừa là hai. Mà kỳ thực là người Việt Nam nhiều họ lắm, chứ đâu phải chỉ có họ đổ thôi. Thế mà mỗi lần có việc là ta cứ lấy họ đổ để làm cho tự thân mình rất là vụng như vậy. Đó là đầu điều gửi đến các vị, để các vị biết là năng lực của tâm nó vô cùng là kỳ lạ. Nó có khả năng tái tạo được đời sống của mình. Nó có khả năng nâng mình lên đến tầng cao. Hay nói một cách khác, nó đủ cường điệu là nó có khả năng làm cho các vị trở thành thánh. Và nó cũng có khả năng dùi dập các vị xuống cái vùng đen, tùy vào năng lực sử dụng tâm của các vị mình. Thế rồi chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Hôm nay mình sẽ học thêm một câu nữa, viết tặng cho các vị vui vui. Đây là câu Pháp Cú thứ 135. Học thông dong người tới chừng mình về được 15 câu Pháp Cú. Với gậy người chăn bò, đùa bò ra cánh đồng. Già chết cũng như vậy, đùa người đến tử vong. Và đang nói chuyện già, chuyện chết hù nhau thế sao? Với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng. Già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Thưa các vị, mỗi câu Pháp Cú nó đi theo với một câu chuyện rất là hay. Nếu các vị đã từng đọc Pháp Cú thí dụ thì đây là câu Pháp Cú gắn liền với một câu chuyện. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, Trên con đường về lại Tinh Xá thì Ngài mỉm cười. A Nan nói: và bạch Thế Tôn, lý do gì Thế Tôn cười? Đức Phật nói: các Đức Như Lai không có phải là vô duyên vô cớ mà mỉm cười. Sở dĩ ta mỉm cười là có nhân duyên. Thế nhưng mà hãy đợi về Tinh Xá rồi ta nói cho nghe. Thưa các vị, tới chừng về Tinh Xá, chiều hôm đó thì Chư Tăng tập trung về, Thế Tôn mới nói: này A Nan, chúng ta đi ngang qua một đàn bò tới 500 con. Thế nhưng mà nhiều tháng ngày đi qua rồi, hôm nay đi ngang qua nhìn thì đàn bò nó chỉ còn khoảng chừng chưa tới 200 con. Tức là mất đi hết hơn phân nửa. Thế nhưng mà ông nhìn thấy đàn bò nó vẫn tung tăng, nó vẫn ăn, vẫn nước uống và vẫn chạy nhảy, vẫn bán bổ nhau chơi, vẫn vui đùa như không có chuyện gì xảy ra. Ông đâu biết rằng cứ mỗi lần chủ đàn bò lùa bò về thì hắn đã nhìn coi cái con bò nào mập tốt nhất, thì hắn bắt nó cột riêng và sáng hôm sau thì nó đã ra cái chợ, nó nằm ở đó hết rồi. Tức là họ đã mổ thịt ra từng con, mỗi ngày có khi hai con, ba con mà nào ai biết. Đàn bò nó đâu hề biết, nó vẫn thấy rất bình thường. Nó vẫn ăn, vẫn uống, vẫn chạy, vẫn giỡn, vẫn vui cười bình thường. Không có chuyện gì nó đáng phải lo lắng cả. Và sau đó thì đây là câu Pháp Cú Đức Thế Tôn nói đây: với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng, già chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong. Có một bài khác trong Pháp Cú Thí Dụ thì có những câu cũng cái nội hàm giống như thế này, nhưng mà đôi khi nó xúc phạm chúng ta một chút, cho nên mình chép bài này trước rồi mình đọc bài kia cho các vị nghe. Bài kia nó là thế này: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Ý nó giống nhau nhưng mà có một từ có khi nó làm đụng chạm tự ái ta quá nặng. Từ gì? Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, tức là cái đàn bò ngu ngơ kia, nó không biết rằng cái người cầm gậy đùa nó đi sáng đi chiều, và cái đàn bò ngu ngơ của trần thế này nó không biết rằng già với chết đang lùa vào cái sự tử vong từng ngày, họ không biết. Thì thật, thưa các vị có thể xin nghỉ phép với ông chủ được. Các vị có thể lâu lâu đóng cửa tiệm nghỉ chừng vài ba tháng được. Hoặc các vị bệnh hoạn, các vị có thể xin phép nghỉ được. Nhưng mà tôi đố ai có thể xin phép với tử thần cho tôi nghỉ phép. Không có chuyện. Chuyển hạn với tử thần là: hôm nay tôi bận lắm, xin hẹn một dịp khác nào rồi tôi chết cho. Đừng có hòng chuyện nó mất công thôi các vị. Đến là đi thôi. Cái con đò mà người ta không muốn qua cũng phải bước xuống là con đò tử sinh. Mà con đò này nó cập bến là các vị phải bước xuống liền. Và chừng nào nó cập bến không biết được. Nó ưng cập lúc nào nó cập, mà nó đến là phải đi. Cái con đò trần thế bên ngoài thì thưa các vị, nó còn có thì giờ từ bên kia bờ sông nó qua đây, nó có một quãng thời gian. Thế nhưng mà con đò của cái chết nó không có thời gian gì cả. Nó ưng thì nó đến, mà nó không ưng thì nó không đến. Thế thôi, không lường được. Và nhân thế này cái chết là cái điều kỳ lạ nhất. Nó rất là chắc chắn mà nó cũng rất là tình cờ. Tình cờ không? Rất tình cờ. Rớt xuống đời sống ta lúc nào không biết. Mà nó rất chắc chắn. Tại sao nó chắc chắn? Phải chết thôi. Anh sớm hay muộn gì anh cũng phải chết. Cho nên nó chắc chắn vô cùng, không có cách gì anh chạy thoát được. Nhưng mà nó cũng rất tình cờ, do vì nó có thể đến bây giờ, mà nó có thể đến 50 năm sau, không ai lường được. Đó là cái điều vô cùng kỳ lạ nhất giữa trần đời. Và cái vô cùng kỳ lạ thứ hai là chi? Là con người ai cũng chết. Cái chuyện này nó rất chắc. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng người ta sống hoài người ta không chết. Người ta không tin rằng mình chết. Con người ai cũng già, thế nhưng mà người ta không tin rằng người ta già. Người ta tưởng già là chuyện của ông A và B kia, chứ không phải chuyện của tôi. Cái chuyện lụm cụm là chuyện của người ấy, chứ không phải chuyện của tôi. Tôi không lụm cụm đâu. Hoặc cái chuyện bệnh là chuyện của người kia, chứ tôi không có bệnh. Mà thưa các vị, đâu ai tránh được. Ngài Đăng Lai Lạt Ma có người hỏi chứ: Cái điều gì làm cho Ngài kinh ngạc nhất trong trần thế này khi Ngài đi giảng đạo nhiều nơi? Ông nói cái điều tôi kinh ngạc nhất đó là con người ai cũng chết cả mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ chết. Ông cụ Hụt nói một câu nó vừa triết lý vừa dí dỏm mà vô cùng hay thưa các vị. Cái điều tôi vô cùng kinh ngạc khắp hành tinh này, nơi nào tôi cũng đặt chân và giảng đạo, tôi kinh ngạc nhất đó là con người ai cũng chết, thế mà chừng như họ không bao giờ nghĩ rằng họ chết. Đó là chuyện lạ. Các vị có thế không? Cũng y như vậy, không hề nghĩ rằng ta chết. Tưởng chừng cái chết là của người kia kìa, mà ta thì không bao giờ. Đó là nội dung của bài pháp cú này. Kèm theo câu chuyện để cho dễ nhớ, đó là câu chuyện đàn bò si. Và mình nhớ rằng hôm qua, ủa hôm kia chứ, phải không? Ta đã học ba điều. Điều thứ nhất, đó là dòng chảy, dòng chảy bên ngoài. Điều thứ hai, mình đã khai thác là dòng chảy bên trong. Thưa các vị, mình ôn lại đôi điều để cho những người mới có thể nhận ra. Cái từ dòng chảy nó chỉ cho đời sống chúng ta nó trôi cuồn cuộn là rất đúng chứ không có sai thưa các vị. Mọi thứ đang trôi, thời gian trôi, không gian trôi, nhịp sống vận hành, và chưa có một ngày nào cuộc đời này nó dừng lại cả. Nó luôn cuồn cuộn trôi, nó không có dừng, cho nên ta gọi là dòng chảy. Hoàn cảnh xã hội nó chưa bao giờ dừng lại, nó đợi chờ các vị. Chưa có dòng sông nào mà nó dừng, thế thì chưa có đời sống nào gọi là sống mà nó không có trôi, nó không có miệt mài. Cái cây thưa các vị nó lớn từng ngày, có nghĩa là cái sự sống luôn luôn từng ngày. Rồi bên trong của các vị cái dòng chảy này nó cũng chưa bao giờ dừng cả. Máu của các vị nó vận hành liên tục. Các vị ngủ là chuyện của các vị, nhưng mà tim các vị mà nó ngủ nữa thì thôi, không còn chi đâu. Cho nên tim nó vẫn cứ làm việc để máu nó vận hành. Hơi thở các vị nó cũng vào ra, nó đâu bao giờ nghỉ, nó luôn vận hành, cho nên gọi nó là dòng chảy. Và dòng chảy bên trong nó hàm hai nghĩa, tức là dòng chảy cạn thô thì ta nhìn thấy đó là nhịp tim ta đập, máu ta vận hành, hơi thở ta vào ra, đó là dòng chảy thô. Dòng chảy mịn đó là tâm thức các vị, buồn vui các vị, suy tư các vị, toan tính của các vị nó cũng vận hành, nó liên tục, nó chảy, cho nên gọi là dòng chảy bên trong. Thế rồi một câu hỏi đặt ra là nó đã gọi là dòng chảy, người ta có quyền sửa dòng chảy được không? Được chứ. Nếu các vị đọc Hư Vân Niên Phổ, trong đó có một câu chuyện người ta viết về Ngài Hư Vân rất là hay. Cái lần đó Ngài về, Ngài trụ trì chùa Nam Hoa. Nam Hoa tức là chùa Bửu Lâm trong quá khứ, nơi của Lục Tổ Huệ Năng mở đạo tràng giảng kinh thuyết pháp. Từ thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 19 vào thời Ngài Hư Vân, Ngài phục hồi lại thì nó rất là tang thương. Nhất là nó qua bao nhiêu cuộc binh lửa này. Và Ngài về, Ngài trú ra đó thì Ngài nhìn, Ngài nói cái dòng suối này nó chảy như thế này, về lĩnh vực địa lý thì nó vô cùng là trắc trở, nó sẽ làm cho chùa Nam Hoa không thể thịnh được. Ví như mà dòng suối này nó có thể đổi, nó chuyển cái dòng qua phía bên kia thì có khả năng Nam Hoa hưng thịnh. Và Ngài ước ao là chớ chi cái dòng suối này nó đổi nguồn dùm thì hay biết mấy. Thế rồi sau đó chuyện vài hôm, một cơn mưa vô cùng lớn, nước tràn về cuồn cuộn, dòng suối tự nhiên nó bị bích lấp ngang đó bằng những cái tảng đá rất lớn, rồi nó tự nhiên nó đổi nguồn như Ngài Hư Vân Ngài mong muốn. Đó là cái chuyện rất là gần, và trong Hư Vân Niên Phổ các vị đọc các vị thấy. Thế rồi chuyện lịch sử nó cũng gần nữa. Người ta nhìn ra cái dòng Hoàng Hà của Trung Hoa, thưa các vị, nó đã 90 lần đổi dòng, 90 lần đổi cái cửa biển nó đi ra. Thế thì dòng chảy vật lý bên ngoài người ta có quyền đổi nó được. Người ta có thể đào những cái con kinh. Ngày xưa thời nhà Tùy đào những cái dòng Vận Hà từ Bắc Kinh xuống Nam Kinh được. Thế thì nếu dòng chảy vật lý người ta còn đổi được, thế thì dòng chảy bên trong tâm thức các vị đổi được không? Được chứ. nó cuồn cuộn như bọc lưu, tức là nó luôn có một cái xu hướng là nó chảy về một hướng. Thế nhưng mà nếu ý chí đủ mạnh bằng cái năng lực tự nội mãnh liệt, người ta đổi được dòng tâm thức của người ta, cái ý hướng của mình nó vô cùng tiêu cực, nó dìm đời sống mình. Thế nhưng mà các vị cảm thấy là nếu để cho cái tình trạng này nó tái lập trong tâm thức hoài, nó thành một dòng chảy, thế thì nó sẽ hủy diệt đời mình. Cho nên người ta có quyền bẻ ngược dòng chảy tâm thức lại bằng ý chí của chính tự thân họ. Cái điều kỳ lạ đó là cái năng lực tâm thức mình á, mà mình muốn nó vận hành về cái hướng này bằng một cái niềm khát khao vô cùng lớn á, thì dòng tâm thức mình nó sẽ chuyển nó hướng về một hướng đó được. Thần kinh não bộ họ khám phá về điều này, thưa các vị. Hồi mới sinh ra, cả một cái khối não của người ta nó phát triển dường như không có một cái đặc tính gì gọi là chuyên biệt về một lĩnh vực nào cả. Thế nhưng mà nếu khéo tôi luyện, nếu khéo nuôi dưỡng để làm cho cái khuynh hướng tâm thức của em bé nó hướng về một hướng nào đó, thì cái vùng não bộ đó tự nhiên nó phát lớn ra hơn những vùng khác. Đó là trong cái ngành thần kinh não bộ họ bài cho như thế. Là một cái ví dụ gần nữa, người ta cài một dòng điện rất nhỏ vào một cái miếng chi rất là thơm để gài chuột. Cái anh chuột anh nghe cái mùi chi thì anh thích lắm, anh tới anh gặm một cái điện giật anh. Nhưng mà anh vẫn vô cùng thèm thuồng, tại vì vừa đói mà cái miếng chi nó rất là thơm, cho nên anh đi quanh quanh thôi, anh lại gặm lại lần thứ hai, điện nó giật cái nữa. Anh gặm lần thứ ba điện nó giật rồi. Từ đó về sau cho tới lớn, thưa các vị, cho tới nhiều ngày sau, để gần một bên chết đói thì chết nhưng mà không dám đụng tới. Và cái điều này các vị hình dung là có những người từ nhỏ họ bị một con chuột nó cắn chẳng hạn, hay là bị một cái lý do gì đó họ sợ chuột. Thế rồi tới lớn 30-40 tuổi, thưa các vị, họ thấy con chuột mà họ chết giác liền. Có trường hợp này không? Có chứ. Nói chi đâu xa, một hôm tôi ở thiền đường Mây Từ, mấy đứa đệ tử tôi nó làm tôi cười muốn lộn ruột. Tôi nghe nó khóc như con nít khóc. Tôi nói, ủa, đứa nào dẫn em bé vô đây khóc vậy? Tới chừng chạy xuống thì hóa ra một cái chị lớn to đầu, mà chỉ thấy cái con dáng thôi là chỉ khóc non khúc nước. Chỉ khóc như là bị đứt tai. Mình cứ tưởng đứa bé nào nó cầm dao nó chơi bị đứt tai cho nên nó khóc. Thế rồi xuống khoan dáng ra là vì một con dáng thôi. Anh thấy dáng anh ngồi, anh đứng anh khóc thôi như mưa. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là tâm thức ta nó có một cái đường quen. Nếu mình có năng lực thì mình chuyển được. Cho nên cái điều thưa đây để nhận biết một điều là nếu dòng chảy vật lý bên ngoài người ta chuyển được, thì dòng chảy tâm thức của các vị có khả năng chuyển được. Thế cho nên mới gọi là người tu Phật nắm vận mệnh mình trong tay, chuyển nghiệp mình trong tay. Chứ mình đừng đổ thừa rằng nghiệp của tôi không có quyền làm gì khác, chứ không. Những cái điều mà người ta lý giải về nghiệp không phải để cho các vị buông trôi đời sống mình vào nghiệp, mà nói về nghiệp, lý giải về nghiệp để biết rằng các vị là chủ nhân của nghiệp. Các vị có quyền để cho nghiệp nó nhận chìm các vị, hoặc các vị có thể đổi thay, các vị bước ra khỏi cái vùng đen tối của nghiệp tích của các vị. Đặc biệt giáo lý Đạo Phật không hề tin vào thần linh nào khác cả, mà thần linh là chính các vị, chứ không phải thần linh là ai bên ngoài cả. Ta là thần linh của ta, ta là thượng đế của ta, ta là chủ nhân nghiệp thức của ta. Ta có quyền đổi nó hay không đổi, ta có quyền làm cho đời sống mình hạnh phúc thăng hoa, hoặc là nhận chìm đời sống mình trong khổ đau. Chứ không có thần linh nào bắt các vị cả, cũng không có nghiệp nào bắt các vị phải khổ sở như thế cả. Thế thì dòng chảy bên ngoài người ta đổi được, thì dòng chảy bên trong tâm thức của các vị cũng có quyền thay đổi. Và nếu mình tu Phật mình không có được cái bản lĩnh này thì thưa các vị không có thể nào thành tựu được, không có thể nào nếm được an lạc hạnh phúc gì giữa trần đời cả. Các vị có quyền chuyển nghiệp thức của các vị, có quyền làm cho đời sống các vị tràn đầy an lạc hạnh phúc, chứ không phải là chết chìm trong nỗi khổ. Đó là hai cái ý mà chúng ta đã có dịp chia sẻ trong những bài pháp cú vừa rồi. Thế là cái ý thứ ba, xong rồi chúng ta nói mà nó chưa có hết. Là gì? Là người nhìn dòng chảy. Cái chiều này thưa các vị là cái chiều cạn của tâm thức sinh diệt. Cái phần cạn của tâm thức sinh diệt mình có quyền chuyển nó được. Tức là từ cái nghiệp xấu mình chuyển thành nghiệp tốt. Từ cái cung bậc của ít phước mình làm cho phước lành nó tăng trưởng. Và xin thưa một điều là người tu chúng ta cũng rất là cần cái dòng chảy tâm thức sinh diệt này. Cần chuyển nó để cho có được niềm vui an lạc giữa cuộc đời bình thường này. Các vị vẫn còn chưa chứng được thánh quả A-la-hán. Các vị vẫn còn chấp nhận hình hài này là ta, đời sống chung quanh rất cần thiết để ta sống còn. Giống như con cá, nó cần nước sạch bao nhiêu thì chúng ta cũng cần đời sống gia đình an lạc hạnh phúc, cần thân ta an ổn khỏe mạnh để ta có thể nuôi dưỡng được mình để tiến đạo. Thế cho nên cái phần sinh diệt, tức là dòng chảy sinh diệt này, nó rất là cần để chúng ta nuôi dưỡng đời sống tu tập, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Ngày xưa có những vị thánh la hán, ông không có tu tạo được phước điền, cho nên chứng A-la-hán quả rồi mà vẫn lâm vào tình trạng chết đói. Tức là trong quá khứ rất là xa xưa, ông đã từng gây những cái nghiệp nó không có hiền thiện, cho nên sinh ra đời là lâm vào cái khổ cảnh là đói triền miên. Ông vừa có mặt trong thai mẹ thì gia đình đã lâm vào tình trạng khó khăn mà đói kém là chứ chưa cần ông có mặt giữa trần đời. Cái phước của con người ta nó rất là kỳ lạ thưa các vị. Ông bà mình ngày xưa nói sinh ra cái thằng nhỏ này cái tự nhiên ăn nên làm ra, điều đó đúng là sai? Đúng quá chứ. Tại vì phước của anh chàng nó lớn lắm. Anh có mặt là phải có của cải để cho anh sống à. Anh ra đời là không có được cực nhọc đâu. Phước của họ là hoàng đế, cho nên nó sinh ra thì nhà vua phải có đủ của tiền cho anh xài thôi. Phước của hoàng đế nó là như vậy. Ngày xưa cái từ ở trong kinh văn gọi là phước của những vị chuyển luân thánh vương đó. Họ là người đã tu tạo rất là nhiều phước điền, cho nên họ có mặt giữa trần đời là phước họ tự nhiên đủ đầy liền thôi. Thì cũng giống như chúng ta, đứa con mà nó có đủ phước thì nó vừa có mặt trong thai của bà mẹ thì gia đình đã làm ăn lên rồi đó. Rồi nó có mặt giữa trần đời thì phải giàu thôi, chứ không có lý do gì nghèo hết, để cho anh chàng nó anh xài thôi. Cái chuyện này mình tưởng như là thiên định, như là số phận, nhưng mà không, nó là nghiệp lành đã tròn đầy. Cho nên khi hắn rớt vào thai mẹ thì hắn cũng tương ứng với cái tần số cung bậc của tâm thức của người bố và mẹ. Đến cái lúc họ vượt ngang qua cái khó nghèo, đến cái lúc đó là gia đình phải có ăn có để, cho nên nó rớt xuống đó, nó có mặt. Nó là một sự cộng nghiệp của gia đình, chứ không phải là cái chi mà khó hiểu cả thưa các vị. Và cái phước của cái vị tu hành trong quá khứ, tôi không nhớ cái tên, nhưng mà do vì ông không tu tạo phước điền, đành rằng ông có cái tuệ giác. Tức là con đường tu tuệ thì có, mà tu phước thì không, cho nên khiến cho ông tới chừng rớt vào thai mẹ chưa sinh ra là bà đã chết đói rồi. Tới chừng ông có mặt giữa trần đời thì ông làm cho cả một cái xóm nó chết đói luôn. Rồi người ta đồn với nhau nói là chắc trong đây có một gia đình nào đó vô cùng ác, cho nên khiến cho cả thôn làng của chúng ta ra đánh cá thì không có con cá nào, lên rừng kiếm củi thì cũng không có cây củi nào. Cho nên bây giờ mình chia làm hai, xóm đông xóm tây. Thế thì chia hai ra thì xóm đông làm ăn nên của nên tiền, xóm tây thì cứ nghèo, cái họ chia xóm tây làm hai, cứ chia lần chia nhỏ dần, chia nhỏ dần, cuối cùng ồ cái gia đình này, thế rồi đuổi cái gia đình. Và thưa các vị là ông bố đã mất, còn chỉ bà mẹ thôi. Thế rồi bà mẹ khi nào không có đứa con thì đi xin ăn, còn có người ta cho hạt cơm, mà có ông con thì đừng hòng có một hạt cơm để mất công. Thế rồi bà mẹ không biết phải làm sao, vô lý chết đói sao, lén lén dẫn đứa con một vài tuổi đó ra rừng, nó con ở đây đợi mẹ đi xin ăn, để nó bỏ nó là chạy trốn luôn. Và cái chú bé kia thưa các vị đen điêu như vứt ở trong đống rác. Và ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua, ngài thấy ngài thương quá, ngài nói này con có muốn đi tu không. Chú bé nói Dạ bạch thầy, con cả đời chưa bao giờ ăn được đủ no, ăn vừa sống được thôi, tức là đói vậy. Cho nên con rất là mong muốn thầy cho con đi tu. Xá Lợi Phất nói được, thôi con hãy xuất gia, rồi cạo tóc cho, nhận làm một chú Sa Di ôm má theo. Nhưng mà thưa các vị, cái nghiệp đen điêu của cái ông đệ tử này đi theo ngài Xá Lợi Phất, làm cho một bậc thánh tăng, tức là một vị tướng quân chánh pháp của Như Lai, cũng phải chết đói theo với ông nhỏ. Tức là mỗi lần có ông nhỏ đi theo là đừng hòng xin được cơm ăn cho mất công. Thế rồi ngài nói, thôi con ở nhà, thầy ôm bát đi xin rồi đem về cho con ăn. Ôm bát đi xin đem về, chia cho ông phần nửa, ông bưng lên thì nó rớt bình bát bể. Chỉ lượm lên ăn cho đủ cầm hơi thôi chứ không no cả. Và ta hình dung là không có phước điền tỉnh lâm vào tình trạng như thế. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài thương vô cùng, chứng A La Hán quả rồi mà vẫn đói lên đói xuống. Rồi ngài lần cuối ngài biết là hôm nay là cái vị A La Hán này sẽ chấm dứt thọ mạng với cõi nhân gian. Cho nên ngài nói với đứa đệ tử, nói bây giờ con hãy ngồi yên đây, thầy đi xin đầy đủ thức ăn thượng vị rồi đó, nhưng mà thầy không dám cho con, tại vì cho thì con ăn cũng không được. Bây giờ ngồi yên hả miệng ra tôi đút cho từng muỗng. Thưa các vị, chỉ có phương pháp đó thì mới ăn no được một bữa cuối cùng trong một đời thôi. Và hả miệng ra, và ông đệ tử nói, dạ bạch thầy, con đệ tử thầy con nào dám, con không dám vậy, tội vô cùng tổn phước, chưa bao giờ có chuyện vị thầy đút cho đệ tử ăn. Bây giờ nó không, ta nghĩ rằng nếu mà ta đưa cho mi ăn thì mi đừng hòng ăn được cho no, cho nên ta muốn mi ăn no một bữa thôi. Và ảnh phải ngồi yên đó cho thầy đút từng muỗng ăn, ăn no được một bữa cuối cùng trong đời rồi nhập niết bàn, thưa các vị. Và cái điều này trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói, thưa các vị, cái dòng chảy bên trong, tức là dòng chảy tâm thức, dòng chảy nghiệp lực của các vị á, nó dính liền với thân năm uẩn này. Khi có hình hài năm uẩn thì cái dòng chảy của sinh diệt tâm thức, của buồn giận ghét thương, của vui của giận vân vân, là cái gì nó rất là thực, nó gắn liền với thân sinh lý của các vị. Thế cho nên ta phải tu cùng một lúc hai phần, chứ không thể tu một phần tuệ không mà không tu phước. Và trong pháp môn của Đức Phật dạy, thưa các vị, nó rất là cân bằng. Lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, rồi thiền tọa, công phu, độc cư, thiền tịnh vân vân, hai phần đều cân bằng. Hai phần cân bằng. Các vị thấy tôi cũng lại Phật lụp cụp ngày nọ qua ngày kia vậy, chứ có phải là tọa thiền không mà đủ đâu. Tôi cũng phải sướng lễ bình thường như truyền thống của các vị thầy Tịnh Độ Tông vậy, chứ có phải thiền định không đâu. Cái điều biểu hiện rất rõ là như vậy. Phước điền của việc tu, thưa các vị, nó vô cùng cần thiết gầy dựng cái nền tảng hữu lậu nghiệp. Đời sống của chúng ta ai cũng rất là cần cái điều sự bình yên của đời sống, sự khỏe mạnh của thân, sự đầy đủ thức ăn để tồn tại. Đời sống của các vị Phật tử bên ngoài, cái điều rất cần là hạnh phúc của cuộc sống đời thường. Các vị mà sống trong hoàn cảnh gia đình mà bất hòa, mà con cái các vị không dễ thương, thế thì đời sống của các vị nó vô cùng bất hạnh. Và nếu mình không tu tạo cái phước điền hữu lậu nhân gian, tức là ở cái mặt sinh diệt tâm thức này mình không tu thì không có được cái phước điền. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng học thiền, học đạo rồi tung hê hết mọi thứ giữa trần đời, không lễ Phật, không tụng kinh, không kính Phật, không trọng tăng, không bố thí, không cúng dường, thưa không. Tất cả những cái đó nó rất là cần để xây dựng cái nền tảng vô cùng vững vàng, để mình thành đạt được con đường tâm linh, thành đạt được con đường trí tuệ. Một cái chiếc phi thuyền nó vượt ra ngoại tầng không gian, trước khi người ta bắn nó lên không trung, người ta làm cái chi? Đặt nó lên bệ phóng, trang bị cho nó đầy đủ nhiên liệu, và không phải một bình nhiên liệu đâu. Thậm chí phi thuyền con thoi giờ mình thấy cũng phải ba bình nhiên liệu, hai bình hai bên như hai chiếc phi cơ lớn, rồi một bình ngay chính giữa. Và nó đi đến một cái mức độ nào đó, nó hết nhiên liệu thì nó mở ra, nó rớt xuống hai cái vỏ, rồi cái bình nhiên liệu thứ ba mới đẩy nó ra ngoài tầng không gian được. Thế thì đời sống tu ta cũng thế thưa các vị, rất là cần cái bệ phóng, rất là cần cái nhiên liệu để đẩy đời sống tâm linh của các vị vươn đến tầng cao. Và nếu cái năng lực tu ở cái phần cạn tâm thức sinh diệt mà chúng ta không tạo được, thì thưa các vị, mình làm đổ vỡ luôn đời sống tâm linh của mình, tức là cái con đường công phu thiền định của mình nó không thể đi vào chiều sâu được, không thể phát triển được. Các vị tu mà không có cái hoàn cảnh tốt thì các vị không tu được, không có những người bạn đạo yểm trợ thì không tu được. Thì cái công trình tu học ở cái phần tâm sinh diệt này nó rất là cần cho chúng ta là như thế. Thế rồi đi vào cái phần thứ ba, đó là cái phần chúng ta nói về cái tầng sâu của đời sống tâm linh, đó là người nhìn được dòng chảy sinh diệt bên trong. Tầng này nó có chia ra hai phần để chúng ta đi vô. Phần thứ nhất đó là mình thể ngộ đạo, phần thứ hai mới công phu hành trì. Mình đã chia sẻ với các vị là đốn ngộ đó, là tiệm tu đó, đốn ngộ là tiệm tu. Hai cái từ thứ hai là kiến tánh rồi mới khởi tu. Nó có điểm giống nhau ở hai phần. Đốn ngộ cũng có nghĩa là thấy được tự thể bất sinh bất diệt của chúng ta, thấy được tâm bất động của chúng ta, gọi là đốn ngộ. Thì kiến tánh nó cũng có hàm nghĩa vậy, tức là ngay nơi hình hài sinh diệt này, ngay nơi cái dòng chảy cuồn cuộn mà thấy cái không chảy thì gọi nó là kiến tánh, gọi nó là đốn ngộ. Nhận ra được thân này thì sinh diệt, vui buồn này thì đến đi, và tâm thức các vị luôn bồng bềnh, luôn tuôn chảy như một dòng nước. Nhưng mà các vị là người đang thấy cái sự tuôn chảy, chứ các vị không phải là cái tuôn chảy. Hay một cái từ gần là ta là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Thì gọi đó là người thấy được tánh không sinh không diệt của chính mình. Cái điều này dường như mình nói rất nhiều mà có lẽ cũng hơi khó hiểu, có phải vậy không? Kỳ thực là cái này nó vô cùng dễ hiểu, chứ tại sao lại là khó hiểu chứ? Như các vị nhìn thấy mọi thứ, đây là cái bình, đây là cái ly, đây là bộ đoàn, đây là tờ cũ, đây cuốn sách, đây con người, mọi thứ các vị nhìn thấy đều là đối tượng bị nhìn, đối tượng trước mắt các vị để các vị nhìn, còn các vị là con mắt để nhìn, phải không? Mà các vị thấy mọi thứ nhưng mà các vị thấy con mắt mình không? Không. Nhìn vào gương đó tôi thấy con mắt sao? Cái đó là cái bóng con mắt rọi trong gương chứ không phải là con mắt của các vị. Mà con mắt của các vị làm sao thấy? Không thấy được. Ta chỉ sờ vào đây cảm nhận, ồ đây là mắt của tôi. Không có cái anh chàng này thì tôi không thấy những thứ bên ngoài. Phải vậy không? Thì đốn ngộ nó hàm một cái nghĩa là nhận ra được cái bản chất thực của các vị vốn là cái nhận biết. Mà nhận ra, người xưa gọi là thầm nhận, thầm liễu hội, thầm quay về bên trong, nghiệm ra để có niềm tin thôi, chứ các vị không thấy được cái tánh không sinh không diệt của các vị đâu. Tại sao? Tại vì nếu nói rằng tôi thấy tánh mà tại sao tôi không biết cái tánh tôi ra làm sao, nói như thế thì nó vô cùng sai. Tại vì cái chính thực là anh thì anh làm sao thấy được nó. Anh thấy thì thấy cái bên ngoài anh thôi, chứ làm sao anh thấy được cái tánh của anh được. Tôi làm sao thấy được con mắt của tôi? Tôi chỉ nhìn vào gương và sờ vào cảm nhận đây là mắt thôi, chứ tôi không thể thấy con mắt tôi được. Nếu tôi thấy con mắt thì thấy con mắt của ai, chứ làm sao tôi thấy con mắt của tôi? Phải vậy không? Thế thì thấy tánh không có nghĩa là các vị thấy bằng con mắt này, cũng không nghĩa là các vị quán chiếu thấy một vùng sáng phía trước gọi là thấy tánh, chứ không. Là thầm nhận ra cái bị biết không phải là ta, còn ta chính là cái biết. Thì cái biết đó nó ở đâu? Nó hiển lộ mọi nơi. Như người ta hỏi gió ở đâu, các vị chỉ gió, chỉ không ra. Nhưng mà các vị biết có gió, phải vậy không? Thế nào là biết có gió? Thấy cây nó lai, thấy mây nó trôi, thấy cỏ nó đung đưa, nghe mát qua người thì biết là có gió. Nhưng mà chỉ nói gió đây ư? Không đúng. Cũng như thế,
không thể thấy cái tánh của các vị, nhưng mà thấy những cái biểu hiện của nó là nó nhận ra được những thứ bị thấy, thì gọi là ta thầm quay về bên trong cảm nhận cái năng lực nhận biết chính là ta, thì gọi nó là thấy tánh. Và nhận ra được điều này mà không sống được, mình nghe hoài thì cũng nhận ra thôi, chứ có gì khó đâu, mình nói tới nó luôn gần nó việc thôi mà. Thậm chí là mình nói tới 10 năm rồi cũng nói một việc đó thôi, có người cũng nhận ra. Nhưng mà thưa các vị, cái điều cay đắng là nhận ra thì cứ nhận mà lại cứ chìm nổi trong cái bị biết mà không sống được với cái biết mới lạ. Phân tích rất rõ ràng là buồn, giận, ghét, thương là cái bị anh nhìn. Anh không phải là buồn, giận, ghét, thương nha. Thế nhưng mà rồi mỗi lần buồn lên thì thấy tôi cứ buồn thôi, giận thì thấy tôi tràn ngập cái giận, không thấy tôi là người thấy cái giận. Lạ. Thì gọi là có thể nghe kinh giáo Đức Thế Tôn có một cái chút hiểu, nhưng mà điều chưa có thể sạch được lậu hoặc, do vì chúng ta cứ mãi đồng nhất ta vào cái đối tượng đã quen, cho nên chưa gọi là đốn ngộ được. Đốn ngộ là khi nào các vị nhận ra tỏ rõ, các vị có niềm tin, các vị có một chút trải nghiệm dù ngắn thì gọi nó là đốn ngộ. Còn giờ thì chúng ta chỉ mập mờ thôi, thông qua kinh giáo, thông qua lời dạy của các bậc thầy trong quá khứ, ta tạm có niềm tin với điều này, thì gọi là ta khởi niềm tin nương thánh giáo của Phật mà có chút tin thôi, chứ còn kỳ thực là mình chưa có một chút trải nghiệm gì về trạng thái tâm bất động của mình cả. Cho nên cái chuyện tu của mình, thưa các vị, nó rất là cực nhọc. Người ta nhận ra được thì tu nó dễ hơn chúng ta rất là nhiều. Tại sao nó dễ hơn? Là họ lui về an trú ngay cái vùng tâm bất động nhận biết, thì mọi cái buồn giận đều là cái bị biết, thì nó liền bay biến, nó liền tan như khói mây, không có lý do gì nó tồn tại cả. Cho nên người đó sống thênh thang, không bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương, bị phiền não bất an gì nó đụng vào đời sống của họ cả. Còn chúng ta thì không như vậy. Chạm tới ta thì ta nổi phiền não liền, do vì bản ngã mình rất là dày, xúc phạm mình là mình nổi cơn ngay, chứ không có cần làm gì cả. Trợn mắt ngó một cái thì mình đã thấy bực mình rồi. Bản ngã mình rất là lớn, thưa các vị. Mình chấp tôi là cái này, tôi là cái suy nghĩ này, tôi là cái vui buồn này, tôi là cái ưu tư phiền muộn này. Mình dính chặt vào nó, mình chưa bao giờ buông nó lỏng ra được. Do vậy cho nên thấy tánh nó rất là khó đối với ta, là do vì ta chấp chặt ta là thân này thôi, chứ chẳng có gì lạ. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp người ta thoáng nhận ra rất là dễ. Thế nào là thoáng nhận ra? Những cái lúc mà tâm thức các vị nó lặng yên, nó trống vắng, nó không có những ý niệm ngược xuôi về quá khứ hoặc toan tính về tương lai chi cả, nó an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền tâm thức của các vị, nó yên bình tĩnh lặng, thì lúc đó các vị rất là dễ nhận ra cái trạng thái tâm bất động của các vị. Và người ta có một cái ví dụ thế này rất là dễ để mình tạm hình dung ra, để cho các vị có thể đi vào cái chiều kích này để nhận ra cái điều này. Họ hình dung ra như thế này. Họ hình dung là tâm thức của chúng ta là cái dạng tâm thức bình thường như thế này đây. Trong cái không gian này á, nó gồm có bao nhiêu thứ, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền muộn, như lo lắng, như bất an. Ta gọi nó là dạng tâm thức bình thường. Tại sao gọi nó là bình thường? Do vì ai cũng thế cả. Nếu người nào mà không có những dạng tâm thức giống như nhau thế này thì người ta gọi là người đó mất bình thường, phải không? Anh tràn ngập niềm vui, không cảm thấy phiền muộn chi cả, lòng anh phơi phới, thế thì người ta nói coi chừng có sự cố rồi đó, có vấn đề, đi bác sĩ tâm lý trị liệu đi là vừa. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, tại vì cái mức độ bình thường của chúng ta, tức là cái mức độ tật bệnh tâm thức chúng ta nó vừa phải, nó chưa đến nỗi là vươn đến cái chiều kích để điên, cho nên gọi bình thường. Nó cũng chưa phải chìm trong cái trạng thái hôn mê, cho nên gọi nó là bình thường. Và trong cái trạng thái tâm bình thường thế này, có những lúc tâm thức của mình nó vươn lên đến gần cái đỉnh đỏ như vậy, thế này tức là nó sắp sửa đi vào cái điên rồi đó. Thì đột nhiên mình uống vài cốc rượu, cái tâm thức mình nó lắng, nó yên, nó rớt xuống cái trạng thái phía dưới này. Và nên nhớ hai điều nó rất là gần gũi, đó là cái trạng thái rỗng lặng bên trên và trạng thái yên vắng phía dưới này ở mức độ gần vậy thì nó rất là giống nhau. Tức là từ điểm A phía trên đến A phía dưới nó rất là gần giống nhau. Ví dụ trong trạng thái vô cùng căng thẳng mệt mỏi của tâm thức, người ta thấy chán nản vô cùng với cái dạng lòng nó tràn ngập sự lo âu bồn chồn, họ ném hết mọi việc, họ uống vài ba chung rượu, thì tự nhiên là cái bản ngã chấp trước những cái buồn giận ghét thương của mình tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra, cái họ rớt vào trạng thái tâm nó có được chút niềm vui, nó yên bình, bản ngã nó lỏng ra cho nên nó rớt xuống đây. Thì cái giai đoạn này nó rất là gần với cái tầng tâm thức lên trên của cái phần minh triết tu tập. Và khi nó rớt xuống đây ở tầng thứ nhất do hai chung rượu, người ta thấy ồ, hóa ra đây là một loại dược chất nó vô cùng là tốt đẹp, không cần tu cũng có thể chứng được an lạc. Rồi họ uống thêm hai chung nữa, ba chung nữa. Thì thưa các vị, nó rớt sâu xuống cái này thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, từ cái dạng tâm thức nó bồng bềnh, nó không còn cái sự nhận biết, tức là những cái lo âu phiền muộn ưu tư nó lỏng ra, nó nhẹ ra, cái nó rớt thấp xuống nữa thì nó đi vào cái trạng thái của tâm thức vô tri. Vô tri là nó chìm vào trạng thái tâm thức của loài động vật, rồi nó xuống nữa thì nó gần với tâm thức của loài thực vật, tức là cái chiều hướng tâm thức nó đi xuống dần. Và thưa các vị, đơn giản một điều là các vị uống chừng 10 chai bia, 7 chai bia thôi chứ không tới 10 đâu, mình nghe nói vậy đó. Thì gan của các vị nó là một cục mỡ chứ không còn là lá gan nữa. Cái năng lực luyện lọc máu, năng lực làm tươi mới thân tâm của các vị nó mất đi hết một tuần lễ, nó không còn hoạt động nữa. Gan chỉ là một cục mỡ mà thôi. Mọi độc tố của cơ thể các vị nó có quyền nó vận hành, nó có quyền nó tuôn chảy toàn bộ nơi nội thân các vị. Tại vì gan bây giờ nó chỉ là cục mỡ chứ nó không có phẩm chất của lá gan. Phải mất một tuần lễ sau, gan của các vị nó mới bắt đầu nó luyện lọc lại, nó bắt đầu làm việc, nó bắt đầu vận hành lại. Người nào uống rượu như thế thì thưa các vị dễ chìm vô cái trạng thái, dễ chìm vô cái trạng thái là nhiễm độc gan, nhiễm độc máu, và nó hại hệ thần kinh não vô cùng thưa các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng là khi người ta thoát khỏi trạng thái tâm thức bình thường do cần sa, ma túy hoặc rượu thì nó chìm gần gần đó, thì nó có được cái trạng thái lân lân của sự an lạc, do vì nó lỏng đi bớt những cái ưu tư phiền muộn và căng thẳng. Thế rồi người ta quen cái đà, người ta để cho nó chìm thì nó chìm dần tới gần với loài thực vật, tức là cỏ cây bất động vô tri. Thế rồi cái trạng thái thứ hai, khi các vị có một cơ hội rơi ra khỏi cái vùng tâm thức bình thường khống chế này, tự nhiên bản ngã các vị lỏng ra, do vì cái niềm vui, do vì một buổi chiều nào đó mình nhìn mặt trời rất là đẹp, do vì mình ngắm một bông hoa, hay là do vì tâm thức mình tự nhiên nó có một phút giây tình cờ, nó rớt hết những cái ưu tư phiền muộn, các vị lại không phải sử dụng rượu, ma túy, cần sa gì cả, mà nó là cái trạng thái tâm bình thường, yên vắng, phẳng lặng, tỉnh tại, có được niềm vui an lạc, thì nó rớt vào cái vùng không gian phía trên thế này. Nó là dạng tâm thức an bình, tỉnh tại. Nhưng mà cái việc này thưa các vị, nếu nó là cái cơ hội tình cờ thì quả quằn lắm, một đời người nó rớt được vài ba lần thôi chứ nó không rớt được nhiều hơn. Thế rồi cái con đường tu tập làm giàu có đời sống mình bằng năng lực định, bằng năng lực tu tập chánh niệm, thì các vị có cơ may an trú được trong cái vùng tâm yên bình phẳng lặng, rớt khỏi trạng thái tâm thức sầu lo ưu tư phiền muộn bình thường như thế này, các vị ở yên rất là lâu, rồi dần dần nó được thăng hoa hơn. thì cái chiều kích nó đi vào cái chiều cao hơn, gọi là chứng nghiệm những cái tầng tuệ hoặc là thành đạt về con đường tâm linh, tức là nó đi về cái chiều hướng lên trên. Đầu tiên thì nó gần nhau vô cùng với cái trạng thái do người ta sử dụng chất ma túy, nhưng mà cái chất ma túy nó làm cho mình chìm vào hôn mê trong cái trạng thái yên bình của tâm, nhưng mà nó càng ngày càng chìm vô cái sự vô tri, không nhận biết. Còn cái trạng thái an lạc do thiền định thì càng ngày nó càng đưa tâm thức mình lên cao, có được cái sự nhận biết chói sáng bên trong, hay nói một cách khác nó là có tuệ giác đi vào trong cái trạng thái thiền định này. Đó là ba trạng thái tâm thức mà con người có thể kinh nghiệm được. Thế thì người ngộ đạo hay là người thấy được tánh, đó là người ta tình cờ nhận ra được cái vùng không gian trống vắng thoáng đãng, bình yên phẳng lặng, không có tiếng nói thì thầm, không có lo âu phiền muộn, không có suy nghĩ ghét vơ gì cả. Nó là một trạng thái tâm hiện tiền ngay bây giờ ở đây. Nó chỉ là trạng thái nhận biết mà không thêm một cái câu nói thầm thì gì, thì nó tương ứng với cái tầng tâm này, chứ chẳng có chi khó hiểu cả. Và những phần này giải thích thì nó vô cùng dài dòng, nhưng mà các vị hình dung là các vị có đi phương trời nào, các vị rớt khỏi, các vị vượt thoát khỏi cái trạng thái nhận biết của các vị không? Không. Lúc nào cái sự nhận biết các vị nó cũng bừng sáng nơi các vị cả. Nhìn một vòng là nhận biết liền có mặt, người ta nói các vị liền nghe. Nó vô cùng bình thường, nó không có gì là ghê gớm cả. Có điều mình không có chấp nhận trạng thái bình thường như tự thân nó có, mình cứ muốn là phải thêm cái gì nữa. Tức là nhìn là biết liền, nhưng mình không bằng lòng ngang đó. Mình nghĩ là nhìn là phải phân biệt, phải lý luận, phải phân tích, phải lý giải, phải thầm thì, phải nói nguyên thiên trong đầu mới là người suy nghĩ. Nhưng mà thưa các vị, cái dạng tâm thức đó là dạng tâm thức ở trong cái phạm vi này đây, phạm vi của bình thường này đây, bình thường với cái nhìn nhân thế. Nhưng mà với cái nhìn của người tu Phật thì đây là dạng tâm thức mất bình thường, chứ không phải bình thường. Nó sao động, nó ưu tư, nó mất an, nó phiền muộn. Dường như mình đã nói cho các vị nghe, cái dạng tâm thức này người ta minh họa nó đó. Có một chị thiền sinh Mỹ, chỉ minh họa những cái bước thiền tập, chỉ minh họa là cái đầu này nó, thay vì tóc nó bình thường như các cô đây thì tóc nó dựng lên như này, dựng lên như này. Và cô ghi một dòng chữ là chỉ cần tôi đưa cái nến lên đây là nó cháy á. Tức là cái đầu nó đang bốc lửa. Thì cái đầu chúng ta nó cũng như vậy này đây, nó đang bốc lửa. Nó suy nghĩ miệt mài, nó lăng xăng không bao giờ dừng. Tức là các vị thử ngồi trầm tư chiêm nghiệm lại coi là các vị có bình yên hay là các vị đang nói thầm thì. Luôn nói thầm thì, chưa bao giờ dừng cả. Đó là dạng tâm thức mà chúng ta gọi bình thường. Nhưng mà kỳ thực nó là cái dạng mất bình thường chứ không phải bình thường. Bình thường đó là mình muốn nó yên thì nó yên, muốn nó suy nghĩ thì nó nghe lời mình nó suy nghĩ, còn đằng này không. Nó cứ suy nghĩ, mình biểu nó dừng thì nó càng suy nghĩ lung nữa, tức là nó càng suy nghĩ mạnh hơn nữa. Thế thì không phải bình thường. Ta chỉ là người chạy theo đuôi của sự suy nghĩ, ta chưa bao giờ dừng được nó. Cho nên thưa các vị, thỉnh thoảng quả hoàng lắm thì ta có được một phút giây, mà phút giây lạc vô cái vùng trời tâm yên vắng, tĩnh lặng, không nghĩ suy, thì được gọi đó là người thấy được tự thể tâm bất động của anh, gọi là thấy tánh, chẳng có chi mà khó hiểu cả. Tánh là cái năng lực, là cái phẩm chất của chính anh. Anh nhận ra nó không có gì khó khăn cả, anh chỉ chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi. Có một thiền sư trong thiền thoại có một câu chuyện nó liên hệ đến điều này, mình kể rồi để cho các vị thấy. Ông tọa thiền, ông chìm trong định, và ông đi cao du rô sa lắc sa lơ, người ta khám phá ra là hơi thở không còn, xác đã giá lạnh, cho nên đem vào đốt mất. Rồi tới ông về kiếm hoài, kiếm cái xác hoài, kiếm không ra. Cái ông ấy đi, ông nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Và mình hình dung là ban đêm mà giọng ông rất là bi thương, rất là thảm thiết. Ông gọi cả chùa hết, chúng tăng sợ ma quá không dám ở đó, trốn đi hết. Tại vì đêm nào cũng hiện về ta đâu rồi, ta đâu rồi, đi lừng lững thì ai mà ở cho được, sợ ma quá. Cả chùa đi vắng hết. Rồi một vị bằng hữu lâu quá ghé lại thăm chùa, hỏi chứ ủa sao chùa vắng vậy. Họ nói là cái ông đó bây giờ đốt xác ông mất rồi, ông thành ma, ông cứ kiếm ông hoài. Bây giờ tôi biết làm sao, cho nên chúng tăng không ai ngủ yên với ông, cho nên bỏ đi hết. Cái vị tăng lang thang nói xin hãy cho tôi ngủ lại ngay cái phòng của ông để tôi có cách trị ông. Thế rồi người ta cho ông ở cái phòng của vị thiền sư vừa bị đốt xác. Ông nói đem vô cho tôi một cái nồi nước thiệt lớn, đem cho tôi một cái lò lửa rừng rực lửa, để đó tôi có cách trị con ma này. Con ma kia nửa đêm hiện về lần lượt nói tôi đâu rồi, tôi đâu rồi. Vị tăng kia nói có thể nó ở trong cái lò lửa đó, vô nó kiếm. Con ma kia nó biến mất một chút, nó hiện ra, nó nói ta tìm đó mà không thấy ta. Vị kia nói có thể nó chung trong cái nồi nước sôi đó, vô đó mà kiếm. Con ma kia biến mất. Lát sau nó nói ta tìm rồi, ta không thấy ta trong đó. Ông nói có thể nó lên hư không, nó ở lại lên hư không mà kiếm. Thì cái con ma kia biến mất một lúc, trở về nói ta tìm khắp hư không không có. Nó thế thì nó chui dưới lòng đất. Thì con ma kia nó biến mất một lúc, nó nói ta tìm dưới lòng đất cũng không thấy ta. Cái vị kia mới khai thị nói người vốn thiệt không phải là cái hình hài sinh diệt kia. Cái hình hài kia nó không thể chui vô lửa được, chui vô nước được, lên hư không được, chui xuống đất được. Nó là cái giả hợp bị đốt mất tiêu rồi. Ngươi chính thực là cái năng lực mà chui vào lửa, chui vào nước, chui vào đất, chui vào hư không. Mà tại sao ngươi không khéo nhận ra ngươi chính là cái tên gọi ta đâu rồi? Tại sao ngươi không nhận mà ngươi lại tìm cái xác hôi hám của ngươi chứ hả? Và ngay nơi đó thì cái con ma kia nó mới thể ngộ được. Và cái chuyện này nó rất là dễ hiểu. Có anh chàng gõ cửa nhà cộc cộc, chủ nhà đâu? Vui lòng mở cửa. Nghe trong kia có tiếng la đồng vọng nói chủ nhà đi vắng, không ai ở nhà đâu. Các vị hình dung cái lời đó, đó là thiệt hay giả? Nếu chủ nhà đi vắng thì ai trả lời? Thế mà hắn dám nói là chủ nhà đi vắng. Cái trường hợp ta cũng thế thưa các vị. Các vị chính là cái năng lực nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Cái bị biết đó là người khách đến mà đi. Còn các vị chính là cái người chủ, người ta gọi thì liền bật tiếng dạ. Phiền não đến thì các vị là người đang thấy, chứ các vị có phải là phiền não đâu. Buồn giận ghét thương nó đến nó đi thì các vị là người đang thấy nó đến nó đi, chứ các vị nào là buồn giận ghét thương đâu. Các vị là chủ nhân, nhìn thấy được mọi thứ đến đi với các vị. Các vị là người chủ, cho nên người ta gõ cửa gọi thì các vị bảo rằng chủ nhà không có nhà. Chứ các vị đâu phải là người khách vãng lai đâu. Thế mà ta cứ đồng nhất ta vào khách, đồng nhất ta vào hình hài, đồng nhất ta vào vật chất sở hữu của ta, đồng nhất ta vào những cái vui buồn của ta, đồng nhất ta vào sự suy nghĩ của ta, trong khi những cái đó đều là cái bên ngoài. Các vị là người chủ nằm bên trong, các vị là cái biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Và nhận ra cái điều này thì gọi đó là thấy được tánh, ngộ được đạo. Chứ có gì khó đâu. Mình đừng tưởng tu 10 năm mới ngộ đạo nghe. Mà ngộ đạo là cái gì? Nó vô cùng là đơn giản. Các vị chỉ cần quay lại, các vị nhìn suốt vào hình hài năm uẩn của các vị, nhận ra cái gì là cái bị biết, cái gì là cái biết, thì gọi là người thấy được tánh song sinh trong việc thôi. Và thấy, mình lặp lại, không có nghĩa là các vị thấy nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thấy nó bên ngoài, thấy một vùng ánh sáng gì cả, mà là cái việc thầm nhận ra, thầm có niềm tin với chính mình, thì gọi là thấy tánh. Thấy tánh chứ không thấy tánh, nó không hề đổi thay mặt mày chi cả. Người xưa nói là rắn biến thành rồng không đổi vảy. từ phàm chuyển thành thánh không khác gì mặt mày cả, mà ngang mũi dọc giống như nhau thôi, chứ không phải là thấy tánh rồi cái lỗ mũi nó quay ngược lên trời, không có chuyện đó. Vẫn bình thường, mắt mũi vẫn bình thường. Thế nhưng mà người đó trầm lắng hơn, tỉnh tại hơn, bình ổn hơn. Người đó không bị phiền não khổ đau giữa cuộc đời này xô dạt họ, không bị ai nhận chìm ở trong cái nỗi phiền muộn cả. Họ sống phơi phới giữa nhân gian, họ đến đi giữa cuộc đời này, họ là người chủ nhân của mọi thứ buồn giận ghét thương, chứ họ không có bị buồn giận ghét thương dắt dẫn nhận chìm họ. Thế thôi, họ làm chủ cuộc đời họ. Thế thôi, gọi là người thấy được bản chất thật của họ. Thế thì họ sống phơi phới, không cần làm thầy tu mới thấy tánh, tu cùng không tu, tâm thức vươn lên đến một độ nào đó thì người ta nhận ra được điều này. Cái niềm khát khao mơ ước của đời sống con người không chấp nhận mình chìm trong nỗi khổ thì người ta mày mò tìm con đường tâm linh, người ta sống thôi. Thưa các vị, đó là cái điều mình lý giải để các vị thấy là kiến tánh khởi tu, đốn ngộ tiệm tu, đầu tiên phải làm đó là nhận ra phẩm chất thật của anh là gì, thấy được thể tánh không sinh không diệt của anh. Và thứ hai là có hai con đường để đi vô, con đường trực nghiệm và con đường tiệm tiến. Khi thấy tánh xong là chúng ta có hai cách, một là trực nghiệm. Mình nói cái con đường trực nghiệm trước. Có một vị thiền tăng tới tham vấn Mã Tổ, tôi không nhớ tên, nhưng mà cái vị thiền tăng kia tướng mạo đoan trang kỳ vĩ, rất là khôi ngô tuấn tú, cao lớn hiên ngang đến lãnh lễ Tổ. Tổ nay mi từ đâu tới? Vị tăng kia đảnh lễ xì sụp, nói và bạch thầy, con từ phương Nam đến. Đến làm gì? Bạch Tổ, là con nghe nói đạo tràng của ngài dạy người ta thấy tánh thành đạo, nhưng mà kỳ thực là 12 phần giáo của Đức Thế Tôn con còn có thể thâm nhập được, mà cái chuyện là thấy tánh thành Phật con chưa thể nào tin được, xin Tổ từ bi dạy cho con. Tổ nói mi đang ồn á, thôi về đi, bữa nào bớt ồn ào rồi đến đây ta dạy cho. Thì cái ông thầy kia nghe nói vậy thì cũng rất là chân thành, dạ bạch Tổ, ngài chưa dạy thì thôi con xin phép. Thế rồi đảnh lễ xì sụp 3-4 lễ rồi quay lưng ra, Mã Tổ tiễn trần vừa đi theo, cái ông vỗ vai, ông kia quay lại, Mã Tổ hạ một câu, từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, quay đầu chuyển não làm gì? Chỉ là cái chuyện vỗ vai thì ông quay lại ông nhìn ra, chỉ là một việc đó đơn giản vô cùng. Tánh biết của người đó là tánh Phật, chứ có gì lạ đâu mà cần phải xoay đầu xoay cổ. Và ngay nơi đó thì cái vị thiền tăng kia bất chợt nhận ra được cái điều vô cùng quan trọng, Phật tánh là gì của ngài Mã Tổ ngài dạy. Thế rồi xì sụp xuống đảnh lễ, lòng từ bi của thầy vô cùng to lớn, nó khai ngộ cho con. Tổ hạ một câu gọi là câu mắng yêu của những bà mẹ, nói cái đồ ngu như mi lễ bái mà làm chi mệt. Có nghĩa là chấp nhận là ông đã thấy được đạo. Và thưa các vị, cái con đường trực nghiệm đó là con đường nó vô cùng dễ, liền một bước thể nghiệm liền. Các vị có đi đâu mà rời được cái biết không? Ví dụ như người ta gọi các vị thì các vị bật dạ, người ta vỗ vai các vị quay đầu, đi dắp cục đá thì các vị cảm thấy đau chân, rồi bất thần đi ngang qua cành cây nghe cái rắc thì các vị co giò, các vị thụt lui lại. Có cần phải suy nghĩ, có cần phải toan tính gì không? Không. Cái trực giác của các vị nó phản ứng vô cùng nhanh và vô cùng nhạy. Cái năng lực nhận biết của các vị nó sáng bừng toàn thân của các vị. Chạm lên đầu, chạm lên chân liền biết đau, gọi liền dạ. Có phải không? Mắt của các vị bình thường thế này, một cái vật gì nó vừa bay ngang thì các vị liền nhắm liền, che chắn lại, nhãn cầu liền, chứ có phải cần phải ra lệnh là mi phải nhắm mắt lại coi chừng nó đụng vào mắt mi, nói thầm một câu như thế rồi mới nhắm mắt thì con mắt mình, cái vật đó nó chạm vô đuôi mất tiêu rồi. Thưa các vị, thế thì cái năng lực nhận biết nó vô cùng là kỳ lạ. vô cùng bén nhạy, nó hiện hiện ngay trong thân tâm của các vị ngay bây giờ và ở đây, không có lúc nào vắng cả. Và cái con đường trực nghiệm này, thưa các vị, 1700 công án của nhà thiền đều khai ngộ chỗ này. Ví dụ, chuyện thứ hai là tướng quốc Bùi Hương một hôm đến chùa, thấy người ta họa hình một vị cao tăng lừng lững rất là đẹp, rất là sống động. Ông hỏi chứ, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Xin các thầy chỉ giùm tôi. Mấy ông thầy cả chùa ngẩn ngơ hết. Rõ ràng là hình thì ở đây, nhưng mà vị cao tăng thì đã mất từ lâu rồi, cho nên người ta họa hình để thờ mà, làm sao chỉ ra được cái ông cao tăng kia. Bùi Hương nói, trong đây có thiền nhân không? Tức là có người nào tu thiền không? Câu hỏi của ông đặt ra là câu hỏi dành cho những người tu thiền. Người ta nói, có ông thầy khờ khờ tới đây nấu ăn quanh năm đây, có thể ông đó là thiền sư, mời ông đó lên cho quan hỏi được. Thế rồi họ mời lên thì hóa ra ngày đó là ngày Hoằng Bá. Bùi Hương nói, thưa thầy, hạ quan đến đây hỏi một câu là hình ở đây mà cao tăng ở đâu mà các thầy ở đây đều tiếc lời không ai trả lời được. Nếu thầy là thiền sư, xin thầy vui lòng trả lời cho hạ quan một câu. Ông nói, mời ông hỏi đi. Bùi Hương nói, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Hoằng Bá gầm một tiếng, Bùi Hương. Mà các vị ai gầm cái tên của các vị mà mạnh như vậy, các vị làm sao? Dạ, giật mình chứ. Ví dụ như tôi đang đi mà ai phía sau lưng gọi Phước Tịnh, tôi làm sao? Bật giả liền, quay đầu liền, có phải không? Lúc đó có cần toan tính không? Không. Không hề nói là ta là thầy lớn mà tại sao nó dám ngang nhiên kêu tên ta Phước Tịnh như thế này. Đừng hòng trả lời. Không hề có chuyện mà toan tính suy nghĩ gì cả, phải không? Các vị cũng thế. Ai mà gọi tên các vị là các vị bật giả liền thôi, thì cái sự phản ứng tất nhiên, tức là cái năng lực nhận biết của các vị, nó sáng bừng trong tâm thức của các vị. Các vị liền phản ứng ngay. Cái đó chính là tâm Phật bất động của các vị. Vừa bật giả có phiền não chưa? Không. Quay mặt lại nhìn rồi cái chuyện đó phiền não tính sao, phải không? Ấy chà, cái tên điếc không sợ súng à, nó dám gọi tên mình chứ. Người ta phải cúc cung tận tụy, bạch thầy thưa thầy đàng hoàng, tự nhiên dám gọi Phước Tịnh, ngon nhỉ. Lúc đó mình mới nổi cơn lên, chứ còn thường thường người ta gọi thì không hề nổi cơn, có phải vậy không? Không có bóng dáng phiền não lo âu toan tính nghĩ suy gì trong lúc các vị bật dạ cả. Mà trường hợp này, thưa các vị, loại ánh sáng của tâm bất động các vị nó lóe ra để cho các vị thấy ta chính là cái ấy. Thế thì hành xử cả một đời người, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nấu ăn, các vị quét nhà, các vị làm mọi việc, tâm các vị luôn an trú trong trạng thái tĩnh lặng nhận biết, không có nghĩ suy toan tính, không có thầm thì đang an trú trong trạng thái tâm bất động. Chứ có gì mà khó hiểu đâu. Tất cả những cái điều nó khởi ra buồn phiền giận tức bất an, nó đều sinh ra từ một chỗ bé nhỏ thôi. Chỗ gì? Cái tiếng nói thầm thì trong đây của các vị thôi, nó mới sinh ra muôn thứ điều phiền muộn thôi. Còn cái tiếng nói thầm thì này mà nó không có mặt thì không hề có cái phiền muộn bất an nào sinh ra cả. Lòng các vị phơi phới rồi, tràn ngập niềm vui thôi. Còn cái tiếng nói thầm thì này nó mới phân biệt đây là cái điều đáng ghét, kia là điều đáng giận, đây là điều thất kính của kẻ kia, đây là cái điều người ta vô cùng kính trọng mình đó. Mọi thứ nó đều sinh ra từ cái giọng nói thầm thì bên trong của các vị cả. Ví như ai mà cứ rỉ vào tai mình mà thầm thì hoài, chắc là một là mình nổi điên, hai là mình cũng trốn mất thôi. Mình kinh sợ vô cùng. Thế nhưng mà bên trong các vị có một cái con người nó đang thì thầm, nó đang nguyên thiên cả ngày chưa bao giờ dừng, ấy vậy mà ta chịu đựng nổi mới hay chứ. Ta để cho nó thao túng mình cả một đời, ta chấp nhận nó là mình mới lạ. Trong khi các vị không hề là cái giọng thầm thì nói này, các vị là người thấy, người nhìn, người nhận biết nó, là chủ nhân của nó. Các vị là vùng trời tâm rỗng lặng tự nhiên bất động, chứ các vị không hề là những cái dạng tâm thức thì thầm ngược xuôi đây. Và người nhận ra được điều này, trực nghiệm được nó và sống với nó, người đó liền đời mình một phát vào cái vùng tâm này sống được, trở thành thánh. rất là dễ để thành thánh nhưng mà khó lắm. Tại không chịu thành nó thôi, tại muốn làm phàm phu chơi. Chứ còn thưa các vị, có khó khăn gì đâu. Các vị chỉ cần an trú trong trạng thái tâm nhận biết cả một ngày, thế thì các vị nghiễm nhiên là một bậc thánh giữa nhân gian, không có phiền não bất an ưu tư nào chạm vào đời sống nó bị được cả. Và dường như mình rất sợ điều này, sống như thế thì nó buồn quá đi, chịu không có nổi. Cho nên tôi sống với tâm thức lao sao thì tôi chịu nổi. Một dịp tình cờ nào đó, nó thình lình tâm thức của các vị mà nó không còn lo âu phiền muộn, không còn có cái việc gì để bận biểu cả, thì các vị làm sao? Cũng phải kiếm ra cái việc để lo, kiếm ra cái vấn đề để làm cho tâm thức mình nó có chuyện để làm thôi. Có nhiều Phật tử rất là tội nghiệp, họ đã về hưu làm một việc khỏe vô cùng rồi, phải không? Rồi con của họ thì nó đi làm, nó không buồn về nhà thì nó khỏe thêm được việc thứ hai. Việc thứ ba nữa là chồng họ cũng chết luôn nữa, thì họ khỏe luôn được ba bốn điều. Thưa các vị, họ là một người làm chủ đời sống, họ ở trong một căn nhà thanh thang rất là an lạc, lương tiền một tháng thì 2-3 nghìn rủng rỉnh xài thì đâu có hết. Thế nhưng mà chịu không nổi, ngày nào cũng gọi điện thoại bạn bè tới, tôi chỉ tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. Nếu không rủ được 3 người tới cùng với tôi để ngồi chia nhau bộ tứ sắc thì thôi, tới một mình cũng được, tới đây tôi làm bánh cho ăn, ở với tôi chơi. Và tội nghiệp vậy, tâm thức nó cứ lăng xăng, nó cứ buồn, nó cứ phải cần có vấn đề để nó làm việc, thì các vị hình dung ra là tội nghiệp mình vô cùng. Mà chúng ta đang đi trên con đường này, lỡ mà gặp được Phật rồi thì cũng coi do chạy, không dám, tại vì buồn quá chịu không nổi. Mình quen với tâm thức trần lụy khổ đau, quen với nỗi lo âu, cái tâm thức mình nó luôn lăng xăng, luôn nói thầm thì quyên thiên rồi, nó chợt vắng, ta chịu không nổi, ta cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô đơn vô cùng, trống trải vô cùng. Cho nên thưa các vị, nghe tưởng chừng như ta ham tu lắm, nhưng mà xin thưa là tu vừa vừa thôi, chứ tu mà thành Phật thiệt thì không muốn rồi. Tại vì có khi cái trạng thái đó ta không chịu đựng được. Đây là con đường trực nghiệm vô cùng dễ. Mình nói cái từ này nó không phải là cường điệu, nó vô cùng dễ là do vì bản chất của các vị đã có điều này. Cái năng lực nhận biết là cái gì nó tự hữu, chứ không phải các vị tìm đâu xa cả. Các vị hình dung là khi buồn, giận, ghét, thương nó bừng bừng trong các vị, các vị không cần phải xách xe ra phố để mua một cái món chi để trị liệu cả, mà nó có liền ngay nơi tâm các vị. Khi buồn, giận, ghét, thương bừng bừng lên mà các vị chỉ cần làm việc là tôi là người thấy, buồn giận là cái đối tượng bị tôi thấy, thì cái thấy và cái bị thấy nó gần nhau bao xa trong tâm thức các vị? Một là tôi lui về, tôi liền là người thấy. Hai, tôi là cái bị thấy. Thưa các vị, nó không có một đường tơ cái tóc nào xen vô đó được cả. Rất là nhanh trong một sát na mà thôi, quên với nhớ trong một tích tắc mà thôi thưa các vị. Thế thì nó không phải dễ là gì? Nó có liền ngay nơi trạng thái tâm phàm phu của các vị, là tâm Phật chiếu sáng, chứ có phải đi tìm chi đâu. Trở bằng tay vậy thì còn chậm. Từ Phật đến chúng sinh nó trong một chớp mắt thôi, chứ không phải là xa xát kia. Gọi nó là trực nghiệm là như vậy. Và Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có một bài thơ rất là hay, để mình tìm mình chép cho các vị. Bài thơ nguyên văn chữ Hán là Dạ Dạ Bảo Phật Thùy, Triêu Triêu Hoàng Cổng Khởi. Và mình tạm dịch ra thế này: đêm đêm cùng Phật ngủ, đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đứng ngồi theo bên nhau, nói nín chung một chỗ, mãi mãi không cách biệt, như bóng chẳng rời hình. Muốn biết vì Phật này, ngay nơi nói năng vậy. Mình đọc lại cho các vị ở xa có thể chép được: đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đứng ngồi theo bên nhau, nói nín chung một chỗ, mãi mãi không cách biệt, như bóng chẳng rời hình. Muốn biết vị Phật này, ngay nơi nói năng vậy. Các vị ngủ thì ngủ với Phật, các vị thức thì Phật liền thức với các vị. Và đứng ngồi thì luôn có, chứ không có vắng lúc nào cả, đứng ngồi theo bên nhau. Và khi các vị nói thì Phật của các vị nói theo. Khi các vị dừng, các vị im thì Phật cũng im. Mãi mãi không cách biệt như bóng chẳng rời hình. Không có hề rời hình hài các vị một phút giây nào cả. Tại vì nếu mà rời thì các vị đã không còn thở. Cái năng lực sống động vô cùng nó có mặt, cho nên các vị mới vận hành được hình hài này đi tới đi lui trên mặt đại địa này. Chưa bao giờ cách biệt một đường tơ kẻ tóc. Thậm chí các vị ngủ, vị Phật này cũng chưa hề rời hình hài của các vị. Nếu rời thì các vị đã không còn thở rồi. Cái năng lực vô cùng sinh động nó có mặt trong đời sống các vị, như bóng chẳng rời hình. Thế nhưng mà muốn biết vị Phật này ở đâu thì ngay nơi nói năng là vị Phật hiển hiện. Tại vì thưa các vị, nếu không có năng lực sống động của tâm nhận biết thì các vị không nói năng được. Không có năng lực sống động của sự nhận biết thì các vị không có buồn giận ghét thương được, các vị không có suy nghĩ được. Thế nhưng mà cái điều lạ và nó làm cho người ta rất là khó nhận ra đó là cái nói năng không phải là Phật, cái suy nghĩ không phải là Phật, cái buồn giận ghét thương cũng không phải là Phật. Thế nhưng mà rời những cái đó thì cũng không tìm ra Phật ở đâu khác cả. Tức là không phải thân này là Phật, nhưng mà Phật cũng không rời thân này. Thế thì các vị hiểu làm sao? Nó lòng vòng, nó lượng thượng, nhưng mà nó đơn giản vô cùng. Các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết là xong. Có gì đâu. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, đó là cái rất tự nhiên của đời sống con người. Ai cũng có cả, Phật cũng có. Thế nhưng mà khác chúng ta ở chỗ là thay vì Ngài đồng nhất Ngài vào cái buồn giận ghét thương thì Ngài là người thấy buồn giận ghét thương đang diễn hành trước mắt Ngài. Mình hình dung là cái đèn cáo quân của Việt Nam hồi xưa đó, khi đốt con đèn lên nè, cái vỏ đèn bên ngoài nó quay vòng và thấy một đoàn quân đang đi diễn hành vậy. Thì các vị nhìn cái điều này quy chiếu vào tự tâm thì nó giống như thế. Cái đoàn người trên cái hình ảnh đèn cáo quân đó là buồn, là giận, là ghét, là thương của các vị. Sự suy nghĩ của các vị là những hình ảnh của những cái người lính trên đèn cáo quân kia. Còn các vị chính là ngọn đèn. Các vị là cái biết, không phải là cái bị biết. Thì nó vô cùng dễ hiểu. Chỉ cần nắm điều này, quy chiếu vào bên trong, nghiệm lại ngay nơi thân tâm các vị, thì nhận ra được cái con đường tâm bất động, không sinh không diệt của chính ta. Và nhận ra được rồi thì cái việc còn lại nó vô cùng dễ dàng. Làm thế nào để sống được với nó mà thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Cái truyền thống của thiền tánh không á, thầy thông triệt, thầy có khai thác một cái điều nó rất là dễ để cho các vị trực nghiệm về tâm bất động của các vị. Thầy khai thác cái điều này. Ví dụ như mình dặn lòng mình không nói, mà nói trong đây chứ không phải nói ra miệng nha. Không nói, cái rồi các vị dừng. Ví dụ mình nói cái chữ không nói ở đây, rồi các vị dừng một đoạn, mất một phút đi, không nói. Thì cách chiều dài thời gian này 3 phút. Cái phút đầu thì có chữ ở trong tâm thức các vị, tức là có tiếng nói thầm trong đây là không nói. Đành rằng ngoài miệng thì các vị im đó, nhưng mà trong đây thì có một cái chữ không nói, phải vậy không? Thế là các vị dừng, các vị không nói tiếng nào, yên lặng hoàn toàn. Mà cái âm vang của cái sự tác ý không nói, tức là ra lệnh rằng không nói đó, nó vẫn còn duy trì được cái trạng thái tâm thức yên lặng, là không có tiếng thì thầm một đoạn ngắn. Tới đây phút thứ hai, các vị mới ra lệnh trong tâm thức mình không nói. Thế thì cái tiếng không nói đó chỉ phát ở phút đầu và phút thứ ba, còn cái phút thứ hai chính giữa hoàn toàn yên vắng, phải vậy không? Mà do gì cái năng lực của phút đầu ta đã ra lệnh và phút thứ ba ra lệnh, cho nên cái năng lực dư hưởng của nó còn tồn tại. Cho nên một phút giây này lặng yên không nói tiếng nào cả, nhưng mà các vị vẫn có được một cái trạng thái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, phải không? Tâm thức vắng bạc tiếng thì thầm, nhưng mà không phải chìm trong cái trạng thái vô tri, không phải chìm trong cái trạng thái lãng quên lờ đờ gì cả, mà nó đang sáng bừng hiện tiền. Các vị thử làm điều này rất là dễ để ta thể nghiệm được trạng thái tâm bất động, chứ không khó khăn gì. Mình nhắm mắt lại, mình ra lệnh không nói, cái mình dừng hoàn toàn, không có nói thì thầm thêm câu nào nữa cả. Yên lắng, mình dừng lại, mình nhìn thử trạng thái tâm mình cái, rõ ràng là nó rất yên nha. Rồi sau đó một phút sau mình ra lệnh không nói, thì rõ ràng là cái tiếng không nói phần đầu, tiếng không nói phần cuối, nhưng cái khoảng giữa nó là một khoảng lặng, không có tiếng thì thầm chi, mà các vị vẫn ở trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Thế thì cái trạng thái này là trạng thái của người trực nghiệm được tâm bất động, rất dễ để cho các vị đi vào phần này, thưa đại chúng. Và khi mình nhận ra được điều này thì các vị thấy là cả một ngày các vị có rời cái trạng thái tâm không nói này không? Thưa không. Trạng thái tâm yên lặng bất động này nó vẫn theo với các vị từng phút giây, chưa có lúc nào rời cả. Cho nên đêm đêm ta cùng với Phật ta ngủ, sáng sáng ta cùng dậy với Phật của chính ta, nói nín thì luôn có ngài. Thế cho nên trong thiền thoại có câu chuyện là người thiền sinh kia đảnh lễ bậc thầy, vì như hôm qua mình kể đó. Thế nào là Phật thưa thầy? Ông nói, ta nói sao ông không tin chứ, thầy là bậc đạo cao đức trọng, thầy nói làm sao con không tin. Nó, ồ, thế thì ngươi là Phật á. Nó, trời, con làm sao là Phật được thưa thầy? Thấy không, ta nói là mi không tin, rõ ràng không tin mà. Nhưng mà kỳ thực rõ ràng là như thế. Tối ta cùng với Phật ta ngủ, sáng ta cùng với Phật ta thức, nói với nín thì Phật luôn có mặt bên ta, đứng đi ngồi nằm gì luôn có trạng thái nhận biết, chứ có thiếu lúc nào đâu. Thế thì thưa các vị, khéo thì các vị trực nghiệm được cái trạng thái tâm bất động, nó có mặt ngay bây giờ ở đây, chưa có lúc nào vắng cả, gọi đó là người khéo thể nghiệm được đạo ngay phút giây hiện tiền. Và thể nghiệm được điều này thì thưa các vị, đời tu của mình nó vô cùng là nhẹ nhàng, đi lanh quanh chỉ ngần nó việc mà thôi. Và sinh tử luân hồi nó kéo dài hay nó tắt ngay một đời này, cái điều quan trọng là anh sống được với trạng thái tâm bất động này thì anh tắt được dòng chảy sinh tử luân hồi, chứ không có gì khó khăn cả. Ngay hiện tiền này các vị thể nghiệm được đạo thì các vị cũng cắt đứt được phiền não rất là dễ. Mình mà có một chút năng lực tu, thưa các vị, phiền não nó không dính vào đời sống mình được, mình đốt nó cháy ngay. Nó có thì cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà thưa các vị, chỉ cần mình hồi tâm về thì phiền não liền bị đốt cháy. Mình hay nói một câu rất đùa nhưng cũng rất thật, mình nói chọc tôi là chuyện, còn phiền não hay không là chuyện khác. Bởi vì tôi cho phép tôi mới phiền não chứ, còn không cho phép thì đố nó phiền não được. Anh xỉ vào mặt tôi, anh mắng là chuyện của anh, nhưng mà giận hay không còn là chuyện của tôi nữa. Tôi cho phép tôi giận hay không đó chứ, chứ tự nhiên xỉ vào mặt đó, tôi giận được rồi. Đúng ra phải là như vậy thưa các vị. Tại vì ta an trú trong trạng thái tâm nhận biết, thì khi cái giận ấy vừa khởi thì các vị liền thấy cái giận đang khởi trong tôi, mà tôi là người thấy chứ tôi không phải là cái giận. Thì đố mà cái giận nó sống dai, lập tức nó phải biến đi thôi. Đó là chuyện rất thực. Các vị thực tập thì các vị thấy điều này. Phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ, thất vọng, tuyệt vọng chi, nó cũng đều là một trạng thái tâm hành đến và đi, sinh và diệt trong các vị. Chứ nó không phải là bản thân của các vị, nó không hề là ta, mà nó là cái bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết. Mình để cho nó bồng bềnh, chơi cho vui, cho có chút hương sắc của đời thì cứ để. Còn không thích thì mi phải biến, thì nó biến thôi. Mình là kẻ có đủ năng lực làm như thế, mình là thượng đế của mình, chứ có phải mình là thứ tầm thường đâu. Thưa các vị, các vị quả là những vị thánh giữa cuộc đời, chứ các vị có phải là cái kẻ trần lụy đâu. Mình có quyền với mình chứ. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, chứ không có gì mà cường điệu, và không có gì gọi là khó hiểu cả. Điều này ai cũng có thể hiểu rất dễ. Thưa đại chúng, và dừng ở đây, xin cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức Thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn